Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với anh Vũ Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng Giêng năm 2016. Mỹ bất ngờ cho tàu tuần tra tiến gần đảo Triton tại Hoàng Sa. Tư pháp Mỹ điều tra nghi án tham nhũng liên quan tới Thủ tướng Malaysia. Đối lập chấp nhận tham gia đàm phán hòa bình Syria ở Geneva. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ dự kiến mở một mặt trận chống Daesh tại Libya. RFI phỏng vấn nhà bình luận Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn về vấn đề ông Nguyễn Phú Trọng và những việc cần làm ngay. Kính thưa quý vị, mọi người chờ đợi Mỹ ở Trường Sa nhưng vào hôm nay, Hải quân Hoa Kỳ lại bất ngờ phái chiến hạm tiến vào tuần tra bên trong khu vực 12 hải lý của đảo Triton, vùng quần đảo Hoàng Sa. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, mục tiêu của chiến dịch vẫn là thể hiện quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng hải. Theo một phát ngôn viên Lầu Năm Góc, khu trục hạm USS Curtis Wilbur đã tiến vào và di chuyển bên trong vùng 12 hải lý của đảo Triton. Phát ngôn viên Mỹ nhấn mạnh rằng, hoạt động của chiến hạm Mỹ nằm trong khuôn khổ một chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải, nhằm phản đối, xin trích các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan. Đây là ba bên đang tranh chấp vùng quần đảo Hoàng Sa. Đối với phát ngôn viên Lầu Năm Góc, đòi hỏi chủ quyền quá đáng liên quan đến đảo Triton không phù hợp với luật lệ quốc tế được phản ánh trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Theo một quan chức quốc phòng Mỹ được nhật báo Wall Street Journal trích dẫn, thì chuyến tuần tra của chiếc Curtis Wilbur kéo dài 3 tiếng đồng hồ, được tiến hành mà không hề báo trước cho bất kỳ nước nào biết. Viên chức Mỹ cũng xác định rằng, chiến hạm Hoa Kỳ đã không thấy bất kỳ một chiếc tàu Trung Quốc nào trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Tuy nhiên, viên chức này không nói rõ là đã có hay không có những trao đổi qua vô tuyến điện với tàu Trung Quốc hay là tàu nước khác. Hành động của Mỹ, theo như Lầu Năm Góc tuyên bố, nhắm vào cả ba bên Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, đây thực chất là một động thái nhắm vào Trung Quốc, nước hiện đang kiểm soát toàn bộ vùng quần đảo Hoàng Sa mà họ đã chiếm trọn từ tay Việt Nam vào năm 1974. Vào tháng 10 năm ngoái 2015, một khu trục hạm của Hải quân Mỹ cũng đã đi vào phạm vi 12 hải lý của đá Subi, một trong 7 đảo mà Trung Quốc vừa bồi đắp ở quần đảo Trường Sa. Cũng liên quan tới tình hình Biển Đông và cộng thêm là Biển Hoa Đông, Trung Quốc vào hôm qua đã lại cảnh cáo Mỹ sau tuyên bố thẳng thắn của Đô đốc Tư lệnh Lực lượng Mỹ vùng Thái Bình Dương là sẽ bảo vệ Nhật Bản nếu quần đảo Senkaku điếu ngư trên Biển Hoa Đông bị Trung Quốc tấn công.
Theo nhật báo Anh ngữ Trung Quốc China Daily thì trong một tuyên bố bằng văn bản gửi đến tờ báo này, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày hôm qua đã kêu gọi Washington xin trích thận trọng trong lời nói và hành động liên quan đến vấn đề quần đảo Điếu Ngư. Hết lời dẫn. Điếu Ngư là tên Bắc Kinh đặt cho quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Trong một tuyên bố ngày 27 tháng Giêng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington, khi nói về quần đảo Senkaku Điếu Ngư, Đô đốc chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã tái khẳng định quan điểm. Theo đó, Hoa Kỳ rõ ràng sẽ bảo vệ quần đảo này nếu bị Trung Quốc tấn công. Ngoài các ý kiến về Biển Hoa Đông, Đô đốc Harris cũng đã khiến Bắc Kinh giận dữ khi ông đề cập đến tình hình của Biển Đông và khẳng định rằng Mỹ sẽ tiếp tục thách thức lập trường của Trung Quốc về Biển Đông, nơi mà theo ông những hòn đảo không thuộc về Trung Quốc. Tối ngày 28 tháng Giêng, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đả kích nhận xét của Đô đốc Mỹ bị cho là hoàn toàn thiếu hiểu biết thông thường về lịch sử, lời lẽ trong nguyên văn.
Về tình hình Malaysia, vào hôm qua, trưởng lý Thụy Sĩ cho biết đã yêu cầu chính quyền Kuala Lumpur hỗ trợ điều tra vụ bê bối tài chính của công ty nhà nước 1MDB, trong đó có liên quan tới Thủ tướng Malaysia Najib Razak.
Thông cáo của trưởng lý Thụy Sĩ cho biết diễn tiến này nằm trong khuôn khổ của thủ tục tố tụng hình sự được mở hôm 14 tháng 8 năm 2015 nhằm vào hai cơ quan cũ thuộc Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia, một MDB, vì những nghi vấn một số quan chức ngoại quốc tham nhũng quản lý bất chính tài sản công và rửa tiền. Thủ tục tố tụng hình sự của Tư pháp Thụy Sĩ đã phát hiện những dấu hiệu rõ rệt biển thủ công quỹ tại công ty 1MDB, quỹ mà Malaysia dành cho phát triển kinh tế xã hội, việc biển thủ diễn ra một cách có hệ thống bằng những thao tác tài chính tinh vi, theo như thông cáo của trưởng lý Thụy Sĩ. Vẫn theo Tư pháp Thụy Sĩ, khoản tiền bị biển thủ có thể lên tới 4 tỷ đô la. Đến giờ, cuộc điều tra đã phát hiện một phần nhỏ các nguồn tiền đã được một số cựu viên chức nhà nước Malaysia gửi ở nhiều tài khoản mở tại Thụy Sĩ, cũng như là trong nhiều tài khoản do các quan chức cũ và đương chức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cũng như trong khuôn khổ cuộc điều tra này, hồi tháng 9 năm ngoái, Tư pháp Thụy Sĩ đã thông báo phong tỏa hàng chục triệu đô la tài sản trong các ngân hàng Thụy Sĩ. Theo trưởng lý Thụy Sĩ, mục tiêu của yêu cầu hỗ trợ tư pháp là để các công ty nhà nước Malaysia có thể tuyên bố thiệt hại nếu có.
Còn vào hôm nay, Liên đoàn Nhà báo Quốc tế FEG đánh giá là nền tự do báo chí tại Hồng Kông trong năm 2015 bị tụt hậu. Tổ chức này tố cáo tình trạng tự động kiểm duyệt và việc Bắc Kinh chi phối ngày càng nhiều các phương tiện truyền thông của vùng đất bán tự trị này.
Trong bản báo cáo hàng năm về tình hình tự do báo chí tại Trung Quốc, FEG tố cáo, xin trích, tự do báo chí tại Trung Quốc, Hồng Kông, Macau đã xuống cấp trong năm 2015, vì ta thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng mọi phương tiện họ có để kiểm soát truyền thông, hết lời dẫn. Bản báo cáo của FEG được công bố trong bối cảnh tại Hồng Kông người dân đang ngày càng cảm nhận thấy rõ sự thao túng của Bắc Kinh và giới truyền thông, đặc biệt từ sau vụ 5 nhân viên của nhà sách Mighty Current bị biến mất một cách bí ẩn và có thể họ đang bị chính quyền Trung Quốc bắt giam. Báo cáo của FEG cũng dự báo Đảng Cộng sản Trung Quốc đang sử dụng mọi nguồn lực để tăng cường ảnh hưởng kiểm soát Hồng Kông trước cuộc bầu cử lãnh đạo đặc khu vào năm 2017. FEG đánh giá tình hình tự do báo chí sẽ còn tồi tệ hơn trong năm 2016 tại Hoa Lục. Tổ chức Nhà báo Quốc tế còn tố cáo chính quyền Trung Quốc đã giam giữ, sách nhiễu các nhà báo bằng nhiều cách để gây áp lực, hạn chế đối với hoạt động báo chí.
Cũng tại vùng Đông Bắc Á, Trung Quốc vừa khép một công dân Canada vào tội làm gián điệp.
Chính quyền Bắc Kinh xác nhận thông tin ông Kevin Garrett bị truy tố về tội gián điệp. Ông Garrett cùng vợ đến Trung Quốc sinh sống từ năm 1984. Họ mở một quán cà phê ở thành phố Dandong, sát biên giới với Bắc Triều Tiên. Hai người bị bắt vào năm 2014. Người vợ sau đó đã được phóng thích, trong lúc ông Garrett tiếp tục bị giam giữ. Hai vợ chồng ông Garrett là tín đồ Thiên Chúa giáo Sùng Đạo, tích cực tham gia vào việc trợ giúp nhân đạo cho người Bắc Triều Tiên.
Trở lại vùng Đông Nam Á, Thái Lan công bố dự thảo hiến pháp mới bị chỉ trích là sẽ gây thêm khủng hoảng. Và hôm qua, Ủy ban soạn thảo hiến pháp Thái Lan đã chính thức công bố bản dự thảo hiến pháp mới của nước này, bao gồm 270 điều và chia thành 15 chương. Nhìn chung, mục tiêu đề ra của bản dự thảo là nhằm giảm thiểu tình trạng chia rẽ chính trị tại Thái Lan. Nhưng ngay sau khi được công bố, văn kiện này đã bị chỉ trích là chỉ làm tình hình khủng hoảng tại Thái Lan thêm nặng nề.
Còn tại Singapore, hôm qua một công ty vận tải biển của nước này đã bị tuyên phạt 115.000 euro vì dính líu vào một vụ buôn lậu vũ khí và chiến đấu cơ từ thời Liên Xô từ Cuba sang Bắc Triều Tiên bị phát hiện hồi năm 2013. Cụ thể, Chinpo bị buộc tội đã chuyển 66.000 euro cho một nhân viên tại Palama ngày 8 tháng 7 năm 2013 để cho con tàu vận tải trông chôn gang của Bắc Triều Tiên đi qua với kênh Panama. Con tàu vận tải trên từ Cuba về Bắc Triều Tiên và đã bị chặn bắt, khám xét khi đi qua kênh đảo Panama. Cơ quan chức năng của Panama đã phát hiện dưới 200.000 bao tải đường có 25 container chứa khí tài quân sự đặc biệt, có 2 máy bay MiG-21 từ thời Liên Xô, nhiều hệ thống phòng không, tên lửa và xe điều khiển. Cuba đã giải thích đó là những thứ vũ khí cũ được chuyển qua Bắc Triều Tiên để sửa chữa. Tháng 7 năm ngoái, Panama đã kết án hai nhân viên Bắc Triều Tiên của con tàu nói trên 12 năm tù vì tội buôn lậu vũ khí.
Sau 4 ngày lưỡng lự, vào hôm qua, đối lập Syria đã quyết định tham gia cuộc đàm phán chấm dứt nội chiến ở Syria, được tổ chức ở Geneva dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Theo hãng tin Reuters, Ủy ban đàm phán Syria gồm 17 thành viên lên đường đến Geneva vào hôm nay. Theo nhiều nhà quan sát, mục tiêu đặt ra rất lớn, nhưng hy vọng tìm được thỏa hiệp giữa chính quyền Syria và đối lập hết sức mong manh. Từ Beirut, thông tín viên Paul Khalife giải thích vì sao đối lập Syria đã thay đổi phần nào ý định.
Đối lập Syria được sự hậu thuẫn của Ả Rập Xê Út khẳng định đã nhận được bảo đảm từ Washington và Riyadh là các yêu cầu nhân đạo sẽ được xem xét. Đây chính là điều khiến đối lập Syria quyết định tới Geneva. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin từ Liên Hiệp Quốc được báo chí Liban dẫn lại, thì Ngoại trưởng John Kerry không đưa ra bất cứ bảo đảm nào mà chỉ hứa hẹn lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu đối lập tới Geneva để đưa lên bàn đàm phán các đòi hỏi của mình. Ông Kerry hứa hẹn sẽ ủng hộ và giúp đỡ họ. Các đòi hỏi nhân đạo của đối lập Syria là ngừng ném bom vào các khu dân cư và cứu trợ được đưa đến các địa điểm bị vây hãm. Về phần mình, chính quyền Syria có vẻ thoải mái hơn. Phái đoàn Damas tới Geneva vào ngày hôm qua và đã gặp đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura. Lãnh đạo phái đoàn, đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc Bashar al-Jafari tái khẳng định, các đàm phán tại Geneva cần được tiến hành mà không có các điều kiện tiên quyết và cuộc chiến chống khủng bố phải là ưu tiên. Đàm phán giữa Damas và đối lập Syria sẽ bắt đầu vào ngày thứ Hai, mùng 1 tháng 2 tới, tức trễ hơn 2 ngày. Thời gian đàm phán dự kiến sẽ kéo dài 6 tháng. Tuy nhiên, rõ ràng hiện nay, lập trường của Damas và đối lập Syria không thể dung hòa. Như vậy, cần phải rất nhiều thời gian và nỗ lực để hai bên có thể tìm ra được các mẫu số chung.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Cũng tại châu Âu nhưng liên quan tới Đức. Vốn được coi là miền đất hứa của di dân, vào năm ngoái Đức đã đón tiếp lượng người tị nạn kỷ lục hơn 1 triệu người, trong đó có hàng chục nghìn người đến từ Iraq. Mặc dù đã phải trả giá rất đắt để đến được nước Đức, nhưng cuối cùng rất nhiều người Iraq bắt đầu thất vọng với nước dung cư của họ và không còn đủ kiên nhẫn chờ ngày xét quy chế tị nạn. Họ đã chọn con đường hồi hương tự nguyện. Thông tín viên Pascal Thibault ghi nhận thực tế này từ Berlin.
Alla Hadrous tient une agence de voyage près du centre d'enregistrement de Berlin pour les réfugiés.
Alla Hadrous quản lý một văn phòng du lịch gần trung tâm đăng ký xin tị nạn tại Berlin. Với vị trí gần gũi cộng với việc nói tiếng Ả Rập, văn phòng của anh thành điểm trao đổi của nhiều người Iraq đang quyết định trở về nhà, mặc cho họ đã phải trải qua một hành trình dài, đau đớn và tốn kém mới đến được nước Đức. Từ tháng Giêng đến tháng 10 năm ngoái, đã có 150 người đến Đại sứ quán và các cơ quan lãnh sự Iraq tại Đức xin làm giấy tờ để có thể trở về nhà, nhưng chỉ trong 2 tháng 11 và 12 số người như vậy đã là 1.250 người. Tại Berlin, có hãng hàng không Iraqi Airways thực hiện các chuyến bay hàng tuần nối với thành phố Erbil và Baghdad. Ông Ala Hadrut cho biết, bắt đầu từ cách đây 4 tháng đến nay, các yêu cầu hồi hương không ngừng tăng. Nhiều người bị sốc khi phải chờ đợi ngoài trời nhiều ngày sau khi đến đây mới có thể được đăng ký. Sau đó họ được đưa đến trú tạm trong các nhà thi đấu thể thao hay các hộ dân. Tôi đã cố gắng giải thích cho họ về tình hình chung của nước Đức vì bị quá tải, đón tiếp quá đông người tị nạn. Qua mạng xã hội, người Đức được giới thiệu với di dân như là một miền đất hứa, nơi họ sẽ được cấp ngay nhà ở, có trợ cấp và thậm chí sau đó còn được cấp cả xe hơi. Những người đã đến nơi, đôi khi họ vẽ lên cho bạn bè, cha mẹ ở Iraq một bức tranh tươi sáng hơn nhiều so với thực tế. Bị thất vọng bởi thời gian xét duyệt quy chế tị nạn và các điều kiện trú thân, nhiều người đã bỏ cuộc xin hồi hương. Vé trở về Iraq là 300 euro được chính quyền Đức hoặc bản thân những người muốn về thanh toán.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Tại nước Nga, dịch cúm H1N1, còn gọi là cúm heo hay cúm lợn, đang lan rộng tại nước này. Kể từ đầu mùa đông đến nay, có ít nhất 120 người thiệt mạng vì virus cúm H1N1. Thành phố miền Bắc Saint Petersburg là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng một số khu vực phía Nam cũng ghi nhận nhiều trường hợp tử vong. Thông tín viên RFI Muriel Pompon tường trình từ Moscow.
Les pharmacies sont en rupture de stock de masques chirurgicaux.
Các hiệu dược phẩm không còn khẩu trang y tế. Ít ngày gần đây, trên khắp nước Nga, mọi người đều tìm cách che mặt để tránh bị lây bệnh. Chính quyền khẳng định các bệnh viện sẵn sàng đối mặt với số lượng bệnh nhân gia tăng do nhiễm virus A hay H1N1, còn gọi là bệnh cúm heo. các cơ sở y tế kéo dài thời gian làm việc, các cuộc thăm khám thông thường không mang tính khẩn cấp được hoãn lại, lãnh đạo ngành y khẳng định các hiệu dược phẩm được cấp đủ thuốc, bắt đầu từ thứ hai tới tại 47 khu vực, từ Kaliningrad đến Kamchatka, các trường học và vườn trẻ sẽ đóng cửa trong 2 tuần. Tại một số khu vực thuộc miền đông nước Nga, học sinh đã được nghỉ học từ 1 tuần nay, các hoạt động dã ngoại và một số hoạt động văn hóa cho trẻ em đã bị đình chỉ. Riêng tại thủ đô Moscow, đối với trẻ em, tỷ lệ nhiễm bệnh đường hô hấp đã tăng hơn 40% so với mức trung bình. Các trạm xe điện ngầm và các toa tàu được tẩy trùng. Theo chính quyền, tình hình sẽ khó cải thiện trước cuối tháng 2 năm nay.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Về tình hình nước Mỹ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào hôm qua chính thức xác nhận nội dung một số thư điện tử cá nhân của bà Hillary Clinton thời làm ngoại trưởng có chứa đựng thông tin tối mật. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đó là những tài liệu không được xếp vào diện tối mật vào thời điểm được gửi đi. Tuy nhiên về sau, các tin này được coi là tối mật vì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia nếu bị tiết lộ công khai. Do đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh sẽ không công bố các email này.
Cuối cùng là tin thể thao bất ngờ lớn nhất của giải quần vợt Úc mở rộng đã xảy ra trong trận chung kết nữ hôm nay trên sân Melbourne. Tay vợt nữ người Đức Angelique Kerber đã hạ tay vợt hàng đầu thế giới người Mỹ Serena Williams sau 3 ván đấu với tỷ số 6-4, 3-6, 6-4. Đây là lần đầu tiên tay vợt Kerber, 28 tuổi xếp hạng 6 thế giới vào đến trận chung kết của một giải đấu lớn. Cô cũng là tay vợt nữ thứ hai của Đức đăng quang ở giải Grand Slam. Trước đó ở nước Đức mới chỉ có Steffi Graf, vô địch Roland Garros năm 1999. Steffi Graf cũng là tay vợt hiện đang giữ kỷ lục 22 danh hiệu vô địch giải lớn mà tay vợt Mỹ Serena Williams muốn đuổi kịp hôm nay nếu giành được chiến thắng. Thế nhưng tay vợt số 1 thế giới của Mỹ đã bị người đồng hương của Steffi Graf làm lỡ dịp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hoa Kỳ dự kiến mở một mặt trận chống Daesh tại Libya.
Bị đẩy lùi tại Syria và Iraq, Tổ chức Thánh chiến Nhà nước Hồi giáo Daesh tìm đường bành trướng sang nhiều khu vực châu Á và châu Phi. Quốc gia Bắc Phi Libya từ nhiều tháng nay đang trở thành mục tiêu chinh phục của Daesh. Các cường quốc phương Tây theo dõi sát các biến động tại Libya nhưng chưa quyết định can thiệp, do quốc gia này thiếu một chính quyền thống nhất được quốc tế công nhận. Nhưng trong ít ngày gần đây, có nhiều dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho một can thiệp quân sự. Hôm qua, Nhà Trắng cho hay trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, Tổng thống Barack Obama ra chỉ thị cho các cố vấn tiếp tục các nỗ lực để hậu thuẫn cho các chiến dịch chống khủng bố tại Libya. Theo một giới chức cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ được hãng thông tấn AFP dẫn lời, thì cần hành động trước khi nước này trở thành một pháo đài của quân thánh chiến, và Hoa Kỳ không thể để cho Libya trở thành một Iraq hay Syria. Cũng theo giới chức nói trên, thì Washington đang chuẩn bị nhiều khả năng can thiệp quân sự, từ không kích cho đến tham gia vào một chiến dịch được Liên Hiệp Quốc bảo trợ. Trong nhiều tháng gần đây, Hoa Kỳ đã cử nhiều đơn vị đặc nhiệm tới Libya để nắm tình hình tại chỗ và bắt liên lạc với các lực lượng địa phương Libya. Tình hình tại chỗ đang ngày một căng thẳng. Lợi dụng không khí hỗn loạn tại Libya, Daesh đã kiểm soát được Sirte, một thành phố cách thủ đô Tripoli 450 cây số về phía đông từ vài tháng nay. Và kể từ ngày 4 tháng Giêng, với khoảng 3.000 chiến binh, Daesh đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhắm vào các cảng và trạm tiếp dầu ven biển, đặc biệt là tại Ghazanouf và En Sadra, thủ phủ dầu mỏ của Libya. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, thì Daesh đã lập nhiều trại huấn luyện tại quốc gia này để thu hút nhiều chiến binh nước ngoài như đã từng làm tại Iraq và Syria trong những năm gần đây. Sở dĩ Hoa Kỳ cũng như các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Pháp và Ý, còn do dự chưa can thiệp quân sự tại Libya là do một chính phủ đoàn kết dân tộc chưa chính thức ra đời như yêu cầu của Liên Hiệp Quốc. Cần phải có một giải pháp chính trị trước khi có một giải pháp quân sự. Theo một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ, thì Libya cần một chính phủ đoàn kết quốc gia để có thể phối hợp được với cộng đồng quốc tế. Các thương lượng cho một chính phủ như vậy là hết sức khó khăn. Điều này phải được sự đồng thuận trước hết của hai nghị viện. Libya có hai nghị viện với hai chính phủ, một ở miền Đông, một ở miền Tây, được thành lập kể từ năm 2014. Mỗi phe được sự hậu thuẫn của một số nhóm vũ trang và của nhiều binh sĩ nổi dậy từng lật đổ chế độ của đại tá Gaddafi năm 2011. Bế tắc chính trị tại Libya để lại nhiều khoảng trống quyền lực khiến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo dễ dàng tìm được chỗ đứng. Đầu tuần này, Nghị viện Libya có trụ sở tại miền đông nước này, định chế duy nhất được quốc tế công nhận, đã bác bỏ đề nghị thành lập chính phủ liên hiệp. Ông Fayez al-Sarraj, thủ tướng Libya trên danh nghĩa, thể theo một thỏa thuận ký kết dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, vừa cam kết sẽ đưa ra một danh sách thành phần chính phủ mới từ đây đến cuối tuần tới.
Trước tình trạng bất định này, theo các nhà quan sát, có khả năng các cường quốc phương Tây sẽ phải quyết định ra tay sớm. Theo các nhà quan sát, cho dù rất muốn tham gia, Hoa Kỳ dường như không muốn đảm nhiệm vị trí đứng đầu của can thiệp tại Libya do đã ở tuyến đầu trong hai chiến dịch tại Iraq và Syria. Lãnh đạo liên quân sắp tới, bao gồm trước hết là Hoa Kỳ, Pháp và Anh, rất có thể sẽ do nước Ý dẫn đầu. Ý là một trong những quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất do khủng hoảng Syria. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ý cho biết sẵn sàng đứng đầu liên quân. Ngày thứ Năm vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Roberta Pinotti thông báo cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng các nước trụ cột của liên quân chống Daesh tại Paris tuần trước đã đạt được một thỏa thuận hoàn toàn trong việc cam kết hậu thuẫn cho một chính quyền Libya thống nhất. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ý cũng nói rõ các cường quốc đang chuẩn bị cho một can thiệp quân sự chống Daesh, ngay cho dù chính quyền thống nhất của Libya chưa ra đời trong thời gian trước mắt. Ngày 2 tháng 2 tới, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ công du Roma để hội kiến với các đồng nghiệp châu Âu. Còn ngày 8 tháng 2, Tổng thống Obama sẽ tiếp đồng nhiệm Ý tại Nhà Trắng. Vấn đề đối với các nước có ý định tham gia liên quân chống Daesh tại Libya là tránh một can thiệp thiếu phối hợp.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo của Minh Anh, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay chúng tôi phát lại tạp chí của Tuấn Thảo nói về danh ca David Bowie, Sao Trời Rực Sáng. Tạp chí này để tưởng niệm nam danh ca người Anh vừa từ trần ở độ tuổi 69. Nhưng trước khi sang phần 2, mời quý vị nghe phần RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Chí Dũng tại Việt Nam về vấn đề những gì Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cần phải thực hiện trong thời gian sắp tới đây.
Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc vào ngày 28 tháng Giêng vừa qua, với việc ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm Tổng Bí thư, cả ba lãnh đạo khác trong Bộ Tứ Quyền lực là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đều rút lui. Sau những sóng gió trong hội trường Ba Đình khép kín cũng như trên mạng xã hội, những vấn đề gì đang đặt ra trước mặt người chiến thắng? RFI Việt ngữ đã trao đổi về vấn đề này với nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Dạ, thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Thưa anh, trước hội nghị Trung ương 14, thì trong bài trả lời phỏng vấn Đại học Y vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, anh đã dự đoán là ông Trần Đại Quang sẽ là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhưng Tổng Bí thư bây giờ không phải là ông Nguyễn Tấn Dũng hay ông Trần Đại Quang mà là ông Nguyễn Phú Trọng, và lần này có vẻ thực sự là người nắm quyền lực cao nhất tại Việt Nam.
Phải nói là tôi đã sai. Vì ông Quang chỉ là số 2, trong khi ông Nguyễn Phú Trọng mới là số 1. Nhận định về Đại hội 12, thì cuộc chiến khốc liệt giữa phe đảng và phe chính phủ ở Việt Nam kéo dài từ những năm 2010-2011 cho đến nay đã chính thức là kết thúc. Nhưng điều có vẻ kỳ lạ là người đứng đầu đảng Nguyễn Phú Trọng đã chiến thắng. Chúng ta có thể cho rằng ở đây đã không còn khái niệm phe đảng và phe chính phủ nữa. Cũng không còn những cái tên thủ lĩnh nhân của từng phe như là ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Trương Tấn Sang hay là Nguyễn Phú Trọng. Mà giờ đây chỉ còn duy nhất cái tên Nguyễn Phú Trọng. Việc loại được Nguyễn Tấn Dũng là một thành công quá lớn của cá nhân ông Trọng, cho dù vì thế mà các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng và Tô Huy Rứa đều phải kéo nhau nghỉ. Tất cả quyền lực giờ đây hầu như tập trung vào Nguyễn Phú Trọng. Có lẽ lần đầu tiên nhiều người mới nhận ra là sau cái vẻ nho nhã, hiền lành của một ông giáo làng và tính nhẫn nhịn có phần thái quá của một lãnh đạo hàng đầu chế độ, thì từ ông Trọng đã ánh lên một vẻ đắc thắng. Số lượng ủy viên Bộ Chính trị tăng lên tới 17 nhân vật, gần bằng Bộ Chính trị của Trung Quốc, cho dù lãnh thổ Việt Nam chỉ bằng 1/30 lần và dân số Nam bằng 1/15 lần Trung Hoa. Nhưng mặc dù quân số được tăng cường, đã không có bất cứ một khuôn mặt nào cho Bộ Chính trị khả dĩ mới hơn, và đặc biệt là không có gương mặt nào sáng tạo hơn. Đó cũng là lý do khiến cho nhiều người, cho dù không thể đồng thuận với một Nguyễn Tấn Dũng quá nhiều tai tiếng, nhưng sau này lại dồn tình cảm trong. Đơn giản là người ta đã quá chán ngán Nguyễn Phú Trọng. Và cho dù Tổng Bí thư được tái cử, nằm trong số hiếm hoi ủy viên Trung ương được xem là trong sạch.
Thưa anh, nhưng sự liêm khiết liệu có đủ cho cương vị của một nguyên thủ quốc gia, đặc biệt là một đất nước đang ngổn ngang nhiều vấn đề, từ tình hình kinh tế cho đến nguy cơ ngoại xâm không ạ?
Đạo đức cá nhân không đủ để làm nên chính trị, nhất là trong một nền chính trị mà quan niệm về đạo đức cá nhân chỉ còn là thứ đồ cúng trên bàn thờ. Tổng Bí thư Trọng hiện đang phải đối diện với một sự thật quá trần trụi và rất dễ bị hất đổ ấy. ông là một cá thể đến hai lớp rào cản vây bọc. Một là từ số đông đồng chí ăn của dân không chừa thứ gì, và thứ hai từ chính não trạng khó bề đổi khác của ông. Vậy thì Nguyễn Phú Trọng sẽ phải làm gì để đập chuột mà chẳng vỡ bình, nhưng vẫn làm cho nhân dân quên rằng Đảng Cộng sản phản bội chính những người đã sinh ra nó? Và ông Trọng sẽ làm gì để chuyển biến tình thế nguy cấp hiện thời? Hay là vẫn ôm chặt cái pho kinh viện Mác Lê của ông cùng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? Thực ra thì có một chút an ủi là vài việc ông đã làm vào năm 2015, như là chuyến công du đặc biệt đến Mỹ, và còn đặc biệt hơn là chấp nhận định chế công đoàn độc lập. Thì do đó sự đổi thay của ông có vẻ rõ hơn so với nhiều nhân vật khác hầu như đã rõ là làm gì cả. Nếu như Nguyễn Phú Trọng nhận được gần 100% phiếu thuận của Ban chấp hành Trung ương mới, như là sự tự hào không giấu giếm tôi không ngờ của chính ông, thì điều không ngờ đáng tự hào hơn nhiều của một đời chính khách là họ có thể bất ngờ tạo ra một thành tích ấn tượng nào đó cuối đời, dù rằng khoảng thời gian trước đó của họ là hoàn toàn vô tích sự. Có nghĩa là Tổng Bí thư Trọng phải hành động thực tâm, và không được bỏ quên món nợ của cá nhân ông lẫn đảng của ông về dân chủ và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam.
Dạ, như vậy theo anh thì ông Nguyễn Phú Trọng phải có những hành động gì ạ?
Cá nhân tôi đề nghị Tổng Bí thư Trọng những việc cấp bách sau đây. Một là chống tham nhũng triệt để, thu hồi tài sản tham nhũng ở mức cao nhất để có thể bù đắp cho ngân sách thiếu hụt vì chi xài lãng phí và tham nhũng. Thứ hai là giảm và bỏ thuế cho dân, đặc biệt là cho nông dân. Thứ ba là sửa hiến pháp năm 2013 về sở hữu đất đai, tôn trọng các quyền sở hữu đất đai của tư nhân. Thứ tư là tôn trọng tự do tôn giáo, tự do biểu tình, tự do lập hội, tự do báo chí, trả tự do cho tù chính trị và công nhận xã hội dân sự. Thứ năm là cải cách điều 4 hiến pháp theo hướng dần chấp nhận đảng đối lập ôn hòa. Thứ sáu là cải cách nhằm nâng cao vai trò độc lập của Quốc hội theo hướng của dân và vì dân. Thứ tám là cải cách hệ thống tư pháp theo hướng tam quyền phân lập. Thứ chín là hạn chế tình trạng công an hóa bộ máy hành chính và ngăn ngừa nguy cơ nhà nước cảnh sát. Thứ mười là giãn trung về kinh tế và chính trị. Và thứ 11 là phải gần gũi hơn với Mỹ và Tây Âu. Theo tôi, chính trị Việt Nam trong những năm tới sẽ biến động khôn lường. Do đó số phận chính khách cũng đầy mong manh. Chỉ có chính khách nào trở về với nhân dân, giữ được chữ nhân, nghĩa và tín với dân thì mới tồn tại được lâu dài.
Dạ thưa anh, bản thân ông Nguyễn Phú Trọng thì ngay sau đại hội đảng lần thứ 12 cũng đã xác định là trách nhiệm lớn lắm, nhiều việc phải làm lắm, và cho biết sẽ gần dân, trọng dân, vì dân. Thưa anh, dù ông Trọng có thực sự muốn thay đổi đi nữa, thì liệu có khả thi với bộ máy hiện nay không? Và những mục tiêu mà anh vừa đề ra đó có quá tham lam, và nhất là có quá khác biệt với những gì ông Trọng thể hiện lâu nay không ạ?
Tôi cho đó là chuyện của Bí thư Trọng chứ không phải của nhân dân. Ông Trọng đã phí hoài hết cả nhiệm kỳ trước của ông ấy rồi. Giờ này không còn thời gian để ông ấy so đo tính toán nữa, hoặc thay đổi hoặc chết. Mà muốn cải cách và đạt được ít nhất vài mục tiêu đề ra, ông ấy phải tự thay đổi bộ máy nếu có đủ bản lĩnh để làm chuyện này. Còn với bộ máy nguyên trạng hiện nay, tôi e rằng ông Trọng sẽ chỉ thất bại mà không thể cải cách được gì. Khi đó thì thể chế của ông ấy sẽ càng sụp nhanh hơn.
Dạ, RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn đã vui lòng dành cho chúng tôi cuộc trao đổi hôm nay.
Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tại Biển Đông, Mỹ bất ngờ cho tàu tuần tra gần đảo Triton ở vùng Hoàng Sa. Tư pháp Thụy Sĩ điều tra nghi án tham nhũng liên quan tới Thủ tướng Malaysia Rajak. Đối lập chấp nhận tham gia đàm phán hòa bình Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ dự kiến mở một mặt trận chống Daesh tại Libya. Phỏng vấn nhà báo Phạm Chí Dũng tại Việt Nam về những gì Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cần thực hiện trong thời gian tới đây. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi Minh Anh điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cuộc đua giành chức ứng viên chính thức ra tranh cử Tổng thống Mỹ bắt đầu vào thứ Hai tới đây. Cuộc khai màn được cho là sẽ rất náo nhiệt ngay trong lòng đảng Cộng hòa. Nhà tỷ phú Donald Trump thông dong dẫn đầu bảng thăm dò, nhưng đồng thời cũng gieo rắc nhiều mối bất hòa. Le Figaro số ra ngày hôm nay trên trang nhất nhận thấy là, trong cuộc đua sơ bộ lần này tại Hoa Kỳ, các ứng viên phản hệ thống đang làm chao đảo các cuộc bầu cử sơ bộ. Tại sao gọi là ứng viên phản hệ thống và tại sao là các ứng viên? Bởi vì Le Figaro cho rằng có hai gương mặt nổi bật đại diện cho từng bên đang làm xáo động các cuộc bầu cử sơ bộ tại Mỹ. Trên trang 2, trong bài viết đề tựa, Hoa Kỳ, thời khắc của những người chống đối trong một đất nước trong cơn phẫn nộ, Nhật báo cố gắng mô tả lại nét tương phản của từng người, đồng thời nêu bật những phương pháp tranh cử phản chính thống của hai ứng viên này.
Một bên là phe Cộng hòa với một Donald Trump 69 tuổi, một nhà tỷ phú có bộ tóc màu vàng kỳ khôi và phong cách như người làm trò ảo thuật đường phố. Một người dành cả đời cho việc xây dựng cao ốc và các khách sạn hạng sang, những khách sạn mang tên ông với hàng chữ to chẳng chút khiêm tốn. Còn bên kia, phe Dân Chủ là một Bernie Sanders, 74 tuổi, một nhà diễn thuyết kỳ cựu cũng đang gây xáo trộn, với mái tóc bạc nổi loạn, tự cho là theo trường phái dân chủ xã hội và có dáng dấp của một vị giáo sư đang giảng bài hơn là một ứng viên đang trong chiến dịch vận động.
Nhưng chính họ lại là những người thu hút đông đảo người hâm mộ nhất, chấp nhận nhẫn nại hàng giờ trong giá tuyết để nghe, diễn thuyết. Chính họ đang khơi dậy niềm đam mê khi một bên nói về sự cứng rắn và khôi phục vĩ đại, và bên kia là một cuộc cách mạng chính trị chống lại giới tài phiệt, một sự nổi dậy của quần chúng và chủ nghĩa dân túy, đòi hỏi một sự thay đổi triệt để, Le Figaro nhận xét. Với Nhật báo, ông Trump còn là một nhà tỷ phú của người dân, như tựa bài viết trên trang 4, đây quả là một điều nghịch lý, vị doanh nhân này lúc nào cũng đồng điệu với tầng lớp bình dân hơn là với tầng lớp chính trị gia, bởi một lẽ đơn giản, ông đang mang đến cho họ những mơ ước, cho tầng lớp trung lưu Hoa Kỳ, những người luôn yêu thích người giàu. Còn về phần Bernie Sanders, ứng viên xã hội đang làm lung lay bà Clinton, như hàng tựa nhận định trên trang 3, là nhờ vào cách nói chuyện bình dân, tài hóm hỉnh và khiếu tự chế nhạo mà ông có thể lôi kéo đám đông, mê hoặc giới trẻ, theo phân tích của nhiều nhà quan sát. Hiện tượng Donald Trump và Bernie Sanders biểu hiện cho hai mặt của cùng một phong trào đoạn tuyệt. Cả hai đã làm tan vỡ những phương thức truyền thống của các đảng chính trị và tiến gần đến sự đứt đoạn đó bằng cách chối bỏ hệ tư tưởng xung quanh. Cả hai cùng tấn công vào Wall Street, Sanders với cuộc cách mạng xã hội của mình, còn Trump thì từ chối phần đóng góp. Cho dù là ủng hộ giới đồng tính và phá thai, Sanders trong một chừng mực nào đó cũng như Trump chống lại trọng tâm chiến lược của phe Dân Chủ, tập trung chủ yếu vào bảo vệ các cộng đồng thiểu số. Với một tư tưởng mang tính phổ quát, đối với Sanders, đó phải là một cuộc chiến giai cấp chống lại các bất công, chứ không nhằm bảo vệ một nhóm thiểu số đặc trưng nào như phụ nữ, người da màu hay người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha. Ngược lại, Trump cũng vậy, cũng không muốn tấn công vào hệ thống an sinh xã hội và hưu bổng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
tại Nhật Bản, gần 5 năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima, lò phản ứng số 3 tại trung tâm khai thác Takahama đã được tái vận hành vào ngày hôm qua 29 tháng Giêng. Kansai Electric Power, tức KEPCO, dự trù tái khởi động lò số 4 trong vòng một tháng. Bài chạy mã trên Liberation, Nhật Bản khởi động lại hạt nhân trong lĩnh vực năng lượng, tập trung giải thích 3 câu hỏi chính. Thứ nhất, tình trạng các trung tâm hạt nhân Nhật Bản hiện nay ra sao?
Sau tai nạn ngày 11 tháng 3 năm 2011, Nhật Bản cho ngưng hoạt động hết 54 lò phản ứng, trong đó có 11 lò bị xem như là không thể vận hành được nữa do tình trạng bất ổn, nguy hiểm hay quá cũ nát. Trong số 43 lò còn lại, chỉ có 2 lò tại trung tâm Sendai, tỉnh Kagoshima ở phía nam Nhật Bản đã được khởi động lại vào tháng 8 và tháng 11 năm rồi. Hiện cơ quan quản lý hạt nhân ARN đang nghiên cứu khả năng cho 3 lò hạt nhân khác của KEPCO và tiến hành công tác kiểm tra tại trung tâm Ikata do tập đoàn năng lượng Shikoku Electric Power quản lý.
Thứ hai, vì sao Nhật Bản thúc đẩy nhanh việc tái khởi động lĩnh vực nguyên tử?
Theo Liberation, nguyên nhân chính của việc quay trở lại với hạt nhân là do vấn đề tài chính. Riêng trong năm 2013, Tokyo đã phải chi ra 69 tỷ euro để nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch như chất đốt, khí ga, dầu hỏa v.v. Và từ năm 2011 trở đi, Nhật Bản chuyển hẳn sang nhiên liệu, làm cho chi phí điện tăng thêm 20% và làm lệch cán cân thương mại.
Cuối cùng, liệu Tokyo có rút được kinh nghiệm từ Fukushima hay không?
Tờ báo cho rằng, cơ quan quản lý hạt nhân AEN phải thuyết phục được niềm tin của người dân. Họ vẫn chưa quên được công tác quản lý tai hại của TEPCO tại Fukushima và vẫn chưa cảm thấy hài lòng với các tuyên bố của chính phủ, luôn khẳng định là các chuẩn an toàn mới là những quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Một trong những bài học của thảm họa là phải nhắm đến các kế hoạch sơ tán khẩn cấp ở một bán kính 30 km trong trường hợp xảy ra tai nạn, nhưng ARN lại không có thực thi một quyền kiểm soát nào lên các kế hoạch do chính quyền địa phương thiết lập, vốn dĩ đã gặp nhiều khó khăn do thiếu sự hỗ trợ và các thông tin từ các công ty điện lực.
Le Monde tiếp tục quan tâm đến chuyến công du châu Âu đầu tiên của Tổng thống Iran. Sau 2 ngày đến thăm nước Pháp, ông Hassan Rouhani đã dành cho Le Monde, kênh truyền hình France 24 và kênh phát thanh France Culture một buổi trao đổi đặc biệt.
Ngoài các câu hỏi liên quan đến cuộc khủng hoảng ngoại giao với Ả Rập Xê Út, Tổng thống Iran cho rằng bình thường hóa quan hệ với Mỹ trong trước mắt chưa thể tiến đến do những bất đồng tồn động từ 37 năm qua. Trong ngắn hạn, ông nghĩ là sẽ rất khó giải quyết hết các mối bất hòa đó. Dù vậy, ông cũng nhìn nhận Hoa Kỳ đang có những thay đổi về chính sách trong khu vực Trung Cận Đông. Washington cũng thấy là chỉ có Iran mới có khả năng chống lại quân khủng bố. Khác với các nước Hồi giáo khác trong khu vực, Iran là quốc gia duy nhất có tổ chức bầu cử dân chủ thường xuyên. Trong cuộc chiến chống Daesh tại Syria và Iraq, Tổng thống Iran cho rằng không nhất thiết phải đi theo liên minh quốc tế mà có sự tham gia của Hoa Kỳ và Pháp. Điều quan trọng nhất theo ông là phải có sự phối hợp hành động với chính phủ Iraq. Ông nhắc lại là nếu không có sự hỗ trợ của Iran thì nhiều thành phố khác của Iraq có lẽ đã rơi vào tay của quân thánh chiến. Cuối cùng, đối với hồ sơ Syria, ông Rouhani khẳng định lập trường ủng hộ chế độ Bashar al-Assad bất chấp các tội ác chế độ này gây ra, theo như quan điểm của phương Tây. Theo ông, trong ngắn hạn không có giải pháp nào khác là ngoài giữ ông Bashar al-Assad. Nếu muốn chống lại quân khủng bố, cần phải giúp đỡ quân đội Syria. Đây cũng chính là tiết lớn trên trang nhất của Le Monde. Chưa biết rồi tình hình chống khủng bố tại Syria và Iraq cũng như tại nhiều nơi khác sẽ đi đến đâu, nhưng tại Pháp thì đó là một năm thất bại, tiết lớn trên trang nhất của tuần sang L'Express. Tờ báo dành ra 10 trang để bàn về chủ đề này. Câu hỏi đặt ra, liệu Pháp đã làm hết mình để chống lại mối đe dọa thánh chiến, khi nhìn lại từ vụ tấn công tòa soạn báo trào phúng Charlie Hebdo cho đến vụ khủng bố thảm thương ngày 13 tháng 11 năm rồi tại Bataclan. Điều tra của L'Express cho thấy có rất nhiều sơ hở trong cuộc chiến này.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Zika, dịch bệnh bùng phát lây lan, là hàng tít báo động trên trang nhất của Le Monde. Tổ chức Y tế Thế giới dự đoán sẽ có 4 triệu ca nhiễm virus này tại châu Mỹ trong năm 2016. Virus Zika được truyền từ loài mũi vằn, gây nhiễm bệnh tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 2 lãnh thổ hải ngoại của Pháp là Guyane và Antilles. Còn tại lục địa, Pháp đã phát hiện được 5 ca nhiễm bệnh. Trong bối cảnh dịch bệnh có nguy cơ bùng phát nhanh, Tổ chức Y tế Thế giới triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Hai, 1 tháng 2 tới.
Một hồ sơ khác cũng đáng chú ý là hiện tượng kháng thuốc kháng sinh. Tuần sang Loves ở một góc nhỏ trên trang nhất đặt câu hỏi, phải chăng thuốc kháng sinh đã chấm dứt? Giới y khoa thế giới đang lo âu kể từ khi giáo sư Lưu Kiến Hoa, trường Đại học Nông nghiệp Quảng Đông, Trung Quốc, phát hiện một loại vi khuẩn mang gen đột biến mà ông đặt tên là MCR1 tại một trại nuôi heo công nghiệp ở Thượng Hải. Theo quan sát của ông, gen đột biến MCR1 cho phép con siêu vi khuẩn này có thể chống chọi được với các loại kháng sinh mạnh nhất là loại kháng sinh colistin. Loại kháng sinh này được chỉ định khi tất cả những kháng sinh khác không có hiệu quả. Nói một cách khác là kể từ giờ không còn loại kháng sinh nào mạnh nhất nữa trong trường hợp khẩn cấp. Và vấn đề còn trở nên trầm trọng hơn, đó là vì loại gen MCR1 này phát tán một cách rất là dễ dàng. Cuối cùng, những loại bằng cấp nào tạo ra việc làm, Lutz thông báo trên trang nhất. Để giải thích rõ, tuần sang dành đến 25 trang nhằm hướng dẫn cho 750.000 học sinh trung học sắp thi tú tài năm nay. Từ đây cho đến hết ngày 30 tháng 3, các em phải điền mẫu nguyện vọng vào các trường đại học trung học. Lutz liệt kê giúp các em học sinh và gia đình các lĩnh vực nhiều hứa hẹn nhất, những nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất và các ngành đào tạo tốt nhất.
Tiếp theo đây là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. RFV phát lại tạp chí của Tuấn Thảo nói về danh ca David Bowie, Sao Trời Rực Sáng, để tưởng niệm danh ca người Anh vừa từ trần ở tuổi 69. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. Sau hơn 10 năm vắng bóng làng nhạc, thần tượng David Bowie xuất hiện trở lại dưới ánh đèn thời sự sân khấu hồi trung tuần tháng 3. Chỉ trong tuần lễ phát hành đầu tiên, tập nhạc mới của anh đệ thừa The Next Day chiếm hạng nhất thị trường băng đĩa tại 12 quốc gia. Còn trên mạng phát hành trực tuyến iTunes, album này đứng đầu bảng xếp hạng của 63 nước trên thế giới. Nói rằng David Bowie là một trong những ngôi sao sáng của làng nhạc rock có lẽ cũng hơi thừa. Bowie là gương mặt tiêu biểu và độc đáo nhất trong giới nghệ sĩ thành danh vào những năm 70, người đã khai phóng phong trào glam rock để rồi trở thành cánh chim đầu đàn của dòng nhạc thử nghiệm, kết hợp nhiều ảnh hưởng để không ngừng thay đổi hướng tìm tòi sáng tác. Sinh năm 1947 tại Brixton, phía nam London, David Bowie tên thật là David Robert Jones. Thời niên thiếu, cậu bé có tư chất nhưng lại thiếu siêng năng nên được cho vào trường dạy nghề thay vì đi học chữ. Tại trường kỹ thuật Bromley Technical High School, cậu bé chủ yếu học ngành thiết kế, nhưng bên cạnh khoa đồ họa, David còn quan tâm đến lớp dạy nhạc và lớp diễn kịch. Những nghệ sĩ nhạc rock mà David thời còn trẻ rất ngưỡng mộ là Chuck Berry và Elvis Presley. Nhưng sau khi khám phá hai gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc free jazz là John Coltrane và Charles Mingus, cậu bé đã chọn học cách chơi kèn saxo làm nhạc cụ chính. Lối sáng tác đầy ngộ hứng của Bowie sau này cũng bắt nguồn từ đấy. David thành lập ban nhạc đầu tiên vào năm 15 tuổi và ghi âm ca khúc đầu tay 2 năm sau đó, mang nhiều ảnh hưởng của hai dòng nhạc folk và rhythm and blues vào thời kỳ mà phong trào British Blues Boom đang bùng phát tại Anh Quốc. Khi mới vào nghề ca hát, anh đã chọn David Jones làm nghệ danh, nhưng do sợ bị nhầm lẫn với Davy Jones, ca sĩ chính của nhóm The Monkees, cho nên anh mới đổi tên thành David Bowie, dựa vào nhân vật có thật trong lịch sử Hoa Kỳ là Rasin James Bowie. Sự nghiệp của David Bowie cất cánh vào năm 1969 với tập nhạc Space Oddity.
Kể từ đầu những năm 70 trở đi, khi hợp tác với tay đàn guitar Mick Ronson và nhà sản xuất Tony Visconti, David Bowie thực sự khoác lên vai lớp áo hào quang, người sáng tiền tài, rực rỡ danh vọng. Năm 1970, vào lúc mà làng nhạc rock Anh Mỹ đang rung chuyển trước sức bật của nhiều tài năng sáng tạo, Lou Reed với nhóm Velvet Underground, Mark Bolan với ban nhạc T-Rex, Roger Waters của nhóm Pink Floyd, Peter Green của nhóm Fleetwood Mac, Brian Ferry của nhóm Roxy Music, David Bowie đã nắm bắt tất cả những ảnh hưởng cực thịnh của một thời, nhưng để rồi không bắt chước những người khác mà lại tạo ra cho mình một chỗ đứng hoàn toàn riêng biệt. Phong trào glam rock có nghĩa là nhạc rock hào nhoáng, mà David Bowie cùng khai phóng với Mark Bolan, lộng lẫy bề ngoài, nhưng không phải vì thế mà nông cạn hời hợt bên trong. Khai thác tư chất thiên phú, David Bowie đã thổi vào trong cách sáng tác ca từ một luồng gió tự do, khi thì bóng bẩy, lúc thì trực tiếp, anh đề cập đến tình dục, cám dỗ, nỗi cô đơn và ám ảnh. Trên sân khấu hay trước công chúng, David Bowie hóa thân thành Ziggy Stardust, đầu tóc nhuộm đỏ, trang phục lòe loẹt, kết hợp điều bộ của kịch câm với những tuyên bố đà phá khiêu khích tầng lớp bảo thủ nhất xã hội Anh thời bấy giờ. John Lennon sinh thời đã dám tuyên bố qua một bài hát là giấc mơ đã tan, The Dream is Over, ý muốn nói là thời kỳ vàng son đã suy tàn. David Bowie đã phản pháo với Life on Mars. Nhân vật Ziggy Stardust mà anh hóa thân, tự như người từ một hành tinh xa lạ đổ bộ xuống địa cầu, sống trong một thế giới viễn tưởng, mông lung bụi sao mờ. Một nhân vật hư cấu nhưng lại có bản chất thực, dám trực diện thực tế chứ không sống trong ảo ảnh. Vào mùa hè năm 1973, David Bowie chính thức báo từ nhân vật Ziggy Stardust và bắt đầu chuyển hướng với tập nhạc Diamond Dogs. Sự thay đổi liên tục trong phong cách cũng như trong lối sáng tác đã giúp cho David Bowie giữ được khoảng cách tiên phong, đi trước vài bước các nghệ sĩ cùng thời. Vào lúc mà ban nhạc Queen bắt đầu khai thác rock giao hưởng, Pink Floyd nghiên cứu lối hòa âm đa tầng với rock phiêu diêu, David Bowie hợp tác với Brian Eno, người sáng lập sau này nhóm Genesis và lăng xê ban nhạc Talking Heads, chuyển sang thử nghiệm âm thanh máy móc hiện đại của trường phái Berlin trước khi nhóm Kraftwerk khai sinh dòng nhạc điện tử. Vào lúc mà dòng ca của Rod Stewart trở nên ăn khách nhờ sáp nhập dòng chính mainstream, thì David Bowie lại chuộng lối sáng tác underground trước khi những luồng nước ngầm ấy trở nên phổ thông và đại chúng. Sự nghiệp của David Bowie là tập nhạc Let's Dance hợp tác với Nile Rodgers của ban nhạc Chic, dung hòa blues rock với funky soul để cho ra đời hàng loạt các khúc ăn khách vào năm 1983. Với hơn 10 triệu album được bán chạy, tập nhạc này là tập nhạc ăn khách nhất của David Bowie, chỉ thua có album Thriller của Michael Jackson phát hành trong cùng một năm. Trên đà thành công của album Let's Dance, mọi người đều tưởng rằng David Bowie từ nay sẽ sáp nhập dòng chính, nhưng không. Ngôi sao nhạc rock người Anh lại tiếp tục chuyển hướng sang rock luân chuyển với cách chơi đàn cứng cựa gần cốt, chuộng những âm thanh thu trực tiếp thay vì chắt lọc trau chuốt nhờ công nghệ ghi âm. Cho dù không ăn khách như trước, nhưng David Bowie vẫn trung thành với lối sáng tác của mình. Trong đó, sự tìm tòi thử nghiệm được xem là tiêu chí hàng đầu, chứ anh không soạn nhạc theo thị hiếu của người nghe. Tính tới nay, sau hơn 4 thập niên sự nghiệp, David Bowie đã bán được gần 140 triệu album trên toàn thế giới, ghi âm 25 tập nhạc solo, cộng thêm khoảng 10 album hợp tác sản xuất. Tuy chỉ giành được có 2 giải Grammy và 2 giải Brit Awards, nhưng anh đã được tạp chí Rolling Stone xếp vào hàng 39 trong số 100 nghệ sĩ rock xuất sắc nhất mọi thời đại. Tầm ảnh hưởng của David Bowie khá lớn đối với nhiều nghệ sĩ đi sau, thậm chí cùng thời, và không chỉ trong làng nhạc Anh Mỹ mà thôi, mà kể cả làng nhạc Pháp. Gainsbourg đã chọn tên của Bowie để làm tựa đề cho bài hát. Michel Berger viết ca khúc Ziggy để nói về tình yêu đồng tính, cũng vì nhân vật Ziggy Stardust. Vào năm 66 tuổi, David Bowie có nét mặt già hẳn đi, chất giọng khàn độc hơn trước. Nhưng trên album mới đề tựa The Next Day, ngòi bút sáng tác của anh vẫn dồi dào ý tứ, trẻ trung phong cách. Vào lúc mà Peter Gabriel và Phil Collins của nhóm Genesis đều đã giải nghệ, Rod Stewart chuyển sang hát nhạc xưa, Pink Floyd mở vòng lưu diễn theo kiểu bốn cũ soạn lại, Mick Jagger và các thành viên trong nhóm The Rolling Stones đánh bóng thương hiệu, ra mắt album mới hồi đầu năm 2013. Nhưng thật ra thì nhóm này chẳng có gì mới kể từ năm 1986. Thì trường hợp của David Bowie là càng đáng ghi nhận ở nỗ lực thử nghiệm tiềm tòi, tránh lặp đi lặp lại. Giữa nhân vật Ziggy Stardust và tập nhạc The Next Day là một khoảng cách thời gian dài đến 40 năm, nhưng David Bowie vẫn giữ nguyên ma lực quyến rũ nhờ hội tụ được vầng tròn hào quang với góc nhọn bí ẩn. Thời gian năm tháng có thể làm lu mờ muôn ngàn bụi sao rơi, nhưng như trong gợi ý của bài The Stars Are Out Tonight, muôn sao trên trời không bao giờ ngủ, vì bản chất của một vì sao là nung cháy, rực sáng suốt đời, chứ lẽ nào mà sao trời lại chịu yên giấc tội. Stars are never sleeping.
Quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là một bài học tiếng Pháp giáo trình Parlez-vous Français bài 39-40. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI, Radio France Internationale, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.